Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp mỗi cuối tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa sáng có lễ cầu an cho một bác Phật tử, rồi sau đó thì đi thẳng ra ngoài Tây Thiên với các anh em làm công quả ngoài đó, cũng như một số quý Phật tử ở Calgary lên thăm và xin lễ quy y ngoài đó, rồi mới về lại đây để kịp giờ sinh hoạt Phật pháp tối hôm nay. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Chiều nay là kỳ thứ sáu. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 47. Hôm mình đang học phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai nói về hiếu dưỡng. Hôm trước mình mới vô phần, mới bắt đầu phẩm hiếu dưỡng được mấy trang thôi. Quý vị mở trang 47 ha. Quý vị dò xuống phía dưới một chút á, đến cái câu là liễu ngộ được thật tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát. Thấy không? Thấy câu đó không? Tức là cái phẩm này á, là Đức Phật kể lại. Đức Phật nói về những cái lý do mà Phật có mặt. Phía trên là Đức Phật nói á, Đức Phật nói mọi kinh điển biện duyên khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ được thật tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát. Hôm trước mình học tới đó đó. Giờ học đoạn kế. Bởi thế, Như Lai từ bi bản thể. Chữ bản này nghĩa là bổn, bổn thể cũng được, bản thể cũng được. Bổn thể là mình đọc theo cách của người Nam, người Bắc đọc là bản thể. Hay là hoặc là thay vì niệm là Nam Mô Bổn Sư thì người Bắc đọc là Nam Mô Bản Sư. Chữ bổn này là gì? Là mình, của mình. Niệm bổn sư nghĩa là mình nói là thầy của con. Bổn thể tức là cái lời nguyện của mình. Chữ thể là thề. Nhưng mình đọc là thể, bởi vì những cái gì mà chúng ta thấu hiểu thì chúng ta thể. Mà chúng ta thệ nguyện tức là mình phát lên một cái ý nguyện và cái lời nguyện, cho nên đọc là bởi thế Như Lai từ bi bản thể, tức là trong cái bản thể, trong cái lời nguyện của mình là nó lưu xuất cái sự từ bi. Dùng mọi phương tiện, tức là dùng hết tất cả mọi phương tiện, chiêu tập tất cả chúng hữu duyên ở mười phương. Chiêu tập tất cả chúng hữu duyên ở mười phương, chúng sinh nào có duyên với mình thì mình đều đều chiêu chiêu nạp hết. Chữ chiêu là mình gọi tới, chữ chiêu là nó thu hút lại. Xin phép đại chúng mình ví dụ như là ở trên Tây Thiên mình hàng năm khóa tu vậy đó, đó là dùng một hình thức là chiêu tập tất cả chúng hữu duyên với mình. Những ai có cái duyên với mình ở khắp mười phương thì tới cái mùa tu đó thì các vị đều về tu tập với mình, đều tụ họp tại đây, tại chúng đây, trong đại chúng đây diễn nói chỉ bài kinh điển vi diệu này, là những lời dạy bảo ngàn đời lưu truyền mãi mãi về sau, khiến tất cả chúng sinh thường được đại an lạc. Đức Phật lời dạy của Ngài nó mang cái tính mầu nhiệm, Chữ mầu nhiệm đây không phải là linh thiêng quyền bí gì, mà có khả năng chuyển hóa mọi cái khổ mà mình nghĩ chừng như không thể được. Có những người người ta khổ, ta nghĩ rằng chắc người ta không qua được, nhưng mà may quá. Pháp Hòa nhận rất nhiều những email. Lần dịch này đó, các vị một số không có đi làm, rồi trong khi rảnh rỗi ở nhà đó thì lên internet, lướt ở trên YouTube, lướt ở trên Facebook, thì bắt đầu tìm được những cái clip giảng Phật Pháp. Từ đó, từ hôm tháng 3, tháng 4, các vị xem cho tới tận bây giờ, các vị chuyển hóa rất là lớn. Có nhiều người cảm nhận được cái niềm vui mà giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ tới. Rồi các vị không biết làm sao diễn tả những cái ý tưởng đó, cho nên viết thơ. Viết thơ gửi về chùa và kể những câu chuyện như vậy. Kinh điển vi đó là mầu nhiệm đó. Đó, mầu nhiệm đó. Có những vị là kể rằng đó, là bà quen với bạn rồi đi lên Facebook, rồi cũng bạn bè, thấy bạn bè cũng coi một số các thầy thì cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà tự nhiên lại có một cái cảm tình, một cái thiện cảm với cái diện mạo của vị thầy giảng đó. Rồi tới lúc này gặp khó khăn hay như thế nào đó, tự nhiên nhớ trực lại, thì đi tìm lại những cái hình ảnh đó. Có những vị nó không biết mình gặp ở đâu, trở vô cái Facebook mà ngày xưa người bạn mình đã coi đó, thì biết được rằng tìm được những cái bài giảng đó và nghe và cảm thấy được có những cái chuyển hóa lớn. Đó, mầu nhiệm là vậy đó. Có những cái khổ đau mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không vượt qua được, thì tự nhiên nhờ ở đâu Phật Pháp có mặt. Có những người người ta khổ mà người ta nghĩ rằng cuộc sống người ta sẽ kết thúc, tự nhiên ở đâu xuất hiện một người làm cho họ vượt được những cái khó khăn, những cái ý chí tiêu cực. Có một Phật tử đó đi lên chưa có ý định quy y, chỉ chở người nhà lên quy y thôi. Thì trong khi ngồi nghe giải thích quy y thì anh phát tâm, bởi vì anh nghĩ rằng cái ý nghĩa quy y nào giờ mình nghĩ nó khác với cái lời thầy nói. Quy y xong rồi có một cái pháp danh, mình giải thích cái pháp danh của anh thì nó đi thấu vào cái cuộc đời mà anh đang gặp phải vậy. Hồi nãy trước khi mà anh đi về, anh mới nói là con có chuyện riêng muốn nói với thầy. Tới hồi mà mình giải cái pháp danh ảnh xong rồi, anh nói dạ thôi, hồi nãy khi thầy giảng cái pháp danh của con là thầy đã giải quyết hết cho con, con khỏi cần gặp thầy nữa. Mầu nhiệm đó. Cho nên chữ mầu nhiệm phải theo cái hiểu của mình, hiểu là linh thiêng quyền bí gì mà nó có khả năng nói chuyện hóa lớn, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc, đại an lạc. Cho nên Như Lai thị hiện giáng sinh. Thưa đại chúng, chữ giáng sinh nghĩa là mình có mặt. Nhiều thay vì mình nói là sanh ra đời cũng được, nhưng mà cái chữ giáng sinh là một cái từ để nói đến những cái sự thị hiện đặc biệt, giống như Chúa vậy đó. Mừng Chúa giáng sinh. Mà trong Phật giáo thì chúng ta dùng chữ Phật đản là niềm vui, sự có mặt của một bậc giác ngộ. Thị hiện giáng sinh và nhập niết bàn, đây là hai cái sự việc mà đời người sinh ra và chết đi. Nhưng mà trong Phật giáo thì chúng ta dùng chữ giáng sinh và niết bàn. Niết bàn là, thật ra là niết bàn là một trạng thái tĩnh lặng của tâm. Nhưng mà khi mà cái sự viên mãn đời này của Đức Phật, chúng ta được gọi ngày đó là ngày Phật niết bàn. Cho nên nó là nhập niết bàn. Hoặc ở nơi xa cõi nước khác, đó là Phật sinh ở đời này là có giáng sinh, có niết bàn. Hoặc là Phật ở những cõi nước khác, không phải cõi này, cõi nước khác, xưng là Xá Na Như Lai. Đời này Phật xưng Phật là gì? Như Lai, Thích Ca Như Lai. Nhưng mà có thể Phật thị hiện một cõi nào đó, Phật thị hiện được tên là Xá Na Như Lai. Chữ Xá Na là gì? Xá Na là nói cho đủ là Lô Xá Na. Mà đây là một trong những vị Phật biểu tượng cho báo thân. Mình hay đọc á, thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì ba vị Phật đó là biểu tượng cho ba thân. Chữ Lô Xá Na là tiếng Phạn, dịch là tịnh mãn. Tịnh mãn cho nên mình mới đọc đó, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Chữ viên mãn báo thân đó. Cho nên chữ Lô Xá Na dịch là tịnh mãn. Thì Đức Phật thị hiện một cõi nào đó tên là Xá Na Như Lai, ứng cúng chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là ở cõi khác ha. Có khi Phật lên cõi trời Đâu Xuất gọi là gì? Hoặc lên cõi trời Đâu Xuất Đà làm bậc đạo sư cho chư thiên. Đâu Xuất Đà là một cõi trời, tiếng Phạn là Tushita. Và cái cõi trời này á, là cõi trời được dịch nghĩa là hỷ túc. Cõi này vui lắm. Và những vị nào mà sắp sửa xuống cái thế giới này nè, thì các vị đó đều chuyển qua ở cái cõi trời này hết để chuẩn bị hạ phàm. Đức Phật có khi lên đó cõi đó độ cho chư thiên, thị hiện giáng sinh xuống cõi Diêm Phù đó, có khi lên cõi trời giảng cho chư thiên, có khi thì xuống cõi Diêm Phù Đề. Sẵn đây Pháp Hòa nói một chút xíu chuyện Diêm Phù Đề. Hôm nay mình đọc kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng hay nhắc cái chữ đó, Diêm Phù Đề. Diêm Phù á là tên của một cái, là tên của một loại cây. Thì cái xứ này nè, nó sản xuất nhiều cây Diêm Phù, cho nên gọi là cõi nước Diêm Phù Đề. Có khi á, cái cõi này á, họ vừa sản xuất ra cây Diêm Phù. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ Canada mình cây thông rất là nhiều, thì có thể là cõi này là cõi cây thông. Thì cái cõi đó, đó, cái nước đó, cái chữ cõi là cái nước, cái quốc độ đó đó. Cái quốc độ đó đó, họ trồng rất là nhiều cây Diêm Phù. Tiếng Phạn đọc là cây Jumba. Cây Jumba. Thì cái cõi đó rất là nhiều cây Jumba đó, thì cho nên gọi là Jumba. Còn cái chữ Dipa, Jumba Dipa là thế giới, hay là quốc độ, hay là nước có nhiều cây Diêm Phù. Có khi cái cõi nước này, cái nước này nó sản xuất gì? Rất là nhiều vàng. Rất là nhiều vàng, cho nên có khi được dịch là Thắng Kim Châu. Châu này là quốc độ, là thế giới sản xuất nhiều vàng. Vàng mà vàng đẹp. Thí dụ mình kêu là Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, thì Châu đó là một cái thế giới, một quốc độ đó. Thì dựa theo trong kinh mà diễn tả cái cõi nước này á, thì chúng ta nên hiểu rằng, hay là có thể hiểu rằng là để gọi nước Ấn Độ ngày xưa đó. Nhưng mà ngày nay á, khi nói tới Diêm Phù Đề á, thì không phải chỉ riêng cho nước Ấn Độ, mà chỉ cho cả cái thế giới nhân gian mà chúng ta đang sống đây. Hiểu ý không? Vậy thì khi mà trong bây giờ mình đọc trong kinh á, mà nói là cõi Diêm Phù, thì chúng ta phải biết rằng cõi nào? Nói cái quốc độ thế giới của mình đây. Nhưng mà tại vì nó nằm ở phía nam của núi Tu Di, cho nên nó còn thêm chữ phía trước nữa là gì? Nam Diêm Phù Đề. Vậy thì dù gọi là Diêm Phù Đề hay dù gọi là Nam Diêm Phù Đề, thì nó vẫn là để chỉ cho cái thế giới chúng ta ngày nay. Nhưng mà thật sự theo như trong kinh mà diễn tả con người, quốc độ vân vân, thì người ta nghĩ rằng đó là chỉ nói riêng về cái xứ Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ cái chữ này nó không còn chỉ riêng cho Ấn Độ nữa, mà nó có tính cách là chỉ chung cho cái thế giới chúng ta đang sống đây. Cho nên Đức Phật nói thị hiện giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đề, hiện sống lâu 80 tuổi. Chữ thị hiện là gì? Thị hiện là có mặt để biểu hiện một cái ý nghĩa gì đó, gọi là thị hiện. Thí dụ thôi, thí dụ như cái đứa nhỏ nó lì quá, mình làm không được, cái mình ra mình hét nó, mình trừng mắt nó vậy nè, để chi? Cho nó sợ, nó ngồi im. Thật tình mình không có ghét nó, mình không có tức giận gì nó hết, nhưng mà tại vì nó lì quá, mình phải trừng mắt một cái để chi? để cho nó sợ. Thì cái trừng mắt đó là gì? Là thị hiện. Vậy thì đối với Đức Phật á, chúng ta cũng gọi là Đức Phật thị hiện ở đời này là để chi? Bởi vì Ngài là vô nhiễm, không có bị nhiễm ô. Nhưng mà Ngài thị hiện á, có gia đình, có con, rồi rời cung đi tu khổ hạnh thành đạo. Để làm chi biết không? Để nói lên giống như mình thôi. Nếu mà Phật thì Phật ra đời á, mà đời sống của Phật không có một chút gì nhiễm hết á, mà Phật tu Phật thành Phật á, thì bây giờ Phật biểu mình tu, mình nói thôi Ngài sạch quá rồi, tu mau thành chứ còn tụi con rồi, dính tùm lum hết nữa giờ biểu. Cho nên cái sự dính đó là Phật thị hiện thôi. Phật làm vậy được, mình tu vậy được. Cho nên Phật vô rừng, Phật tu khổ hạnh. Ngày nay mình khổ hạnh, mình ở trong chùa, mình cực nhọc. Mà so với cái cực nhọc của mình á, với cái cực nhọc mà Phật á, thì mình có si nhê gì đâu. À, nghĩ vậy cái tự nhiên mình vượt những cái cực nhọc của mình hết. Rồi cái mình bị người ta vu oan, bị người ta ghét bỏ. Cái mình nói trời ơi, Phật còn bị người ta vu oan kìa. Người ta còn độn bụng chữa vô, nói ông này tôi tới lui chùa tôi nghe pháp rồi ổng tầm bậy với tôi để tôi có mang thai nè. Rồi cuối cùng cổ nói vậy cái tự nhiên cái dây lưng á nó rớt xuống, nó rớt cái gói, nó rớt cái đồ xuống. Thì từ đó cái mình mới nói đó, thấy không, Phật mà còn phải bị oan ức như vậy đó. Rồi Phật cũng phải đau bụng, bệnh rồi Phật mất. Thì giờ mình có bệnh mất cũng là chuyện bình thường, nếu có gì đâu phải. Thì nhớ là những cái gì mà Phật làm đó chúng ta gọi là thị hiện. Cho nên á, nói tới đây rồi Pháp Hòa nói cái chuyện gọi là thập nhị nhân duyên đó, có gọi là sanh lão bệnh tử đó, là mình đi theo cái chiều thuận của cái khổ đau. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu là chúng ta chuyển thế cờ á, là sanh lão bệnh tử chỉ là thị hiện thôi. Mình hướng cái tâm mình đừng có nghĩ rằng mình phải bị nó chi phối, mà mình nghĩ rằng đây là chuyện thị hiện đó. Tôi sanh ra tôi phải thị hiện, tôi già, tôi bệnh, tôi chết vậy đó, để nói với con cháu tôi, để nói với con cháu tôi. Hồi nãy mấy chị mới kể qua nghe là có một vị ở đây, em Minh Tinh đây, ngày hôm qua hôm kia gì đi ra vườn á, làm vườn xong rồi quỵ xuống chết. Thì cái chị Phật tử, chị nói với bác ở trong bếp đó, thấy không, bác thấy vô thường vậy không, cho nên sẵn còn khỏe nè phải tới với tụi con nhiều một chút. Tại vô thường quá cho nên giờ trước khi nó vô thường mình phải sống hết lòng, và trước khi mình vô thường mình hãy cứ sống bình thường. Bình thường của mình là gì? Ăn mặc ngủ tu tập bình thường, đừng có sanh tâm bất thường. Cho nên á, thị hiện là vậy. Thí dụ như mình tu á, mình nếu mình thuận theo thế gian là vô minh rồi, mãi mãi mình cứ bị vô minh. Mình tu để làm gì? Để minh. Cho nên trong thập nhị nhân duyên á, bên này là vô minh, thì mình đi ngược lại tu sao cho minh. Rồi bên này mình bị sanh lão bệnh tử thì thị hiện. Cho nên Như Lai thị hiện, Phật thị hiện làm gì? Hoặc thị hiện giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đề, hiện sống lâu 80 tuổi. Thí dụ bây giờ vị nào mà 80 tuổi rồi mà rên nó, trời ơi sao mới có 80 mà nó bệnh quá trời ơi, bà ơi Phật 80 Phật đi mất đất rồi, bà 80 còn sống ăn tiền chính phủ còn muốn gì nữa. Cho nên bây giờ mình sống tới 80 mấy tuổi. Phật hồi xưa, bây ở thí dụ bây giờ ông bà nội, ông bà ngoại mình ở Việt Nam nè, 80 tuổi mà con cái không có tiền mà nuôi là thôi rồi, ai nuôi? Còn ở đây mấy bác của mình là người được ngàn mấy là khỏe rồi. Phải không? Cho nên thị hiện sống lâu 80 tuổi rồi vào Niết Bàn. Nên biết đó đều là Như Lai không thể nghĩ bàn. Tất cả những cái chuyện sống, già, bệnh, chết vân 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 của cái thế giới mà Như Lai thị hiện đây đó. Cho nên Đức Phật tóm lại một câu, nên biết đó đều là Như Lai. Phải để ý hai chữ Như Lai không thể nghĩ bàn. Vì chữ Như Lai là gì? Chữ lai là thay đổi đến đi, còn như là cái tâm của mình bất biến không có lay động. Đời thì cứ lai mà tâm mình vẫn như, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là cuộc đời có thay đổi cái gì đi nữa đó, có già, có bệnh, có thương, có ghét, có đến, có đi, vân vân, có thắng, có thua gì, đó là Lai. Nhưng mà tâm mình phải như, gọi là Như Lai. Nên biết đó đều là Như Lai không thể nghĩ bạn. Ồ, cái chỗ mà nhận biết đó, tâm bình an đó không thể nghĩ bạn. Không có thể nào mà suy nghĩ luận bàn được, gọi là nghĩ bàn. Thế giới không thể nghĩ bàn. Mình thấy thế giới đúng là không thể nghĩ bàn không? Nói không cùng tận. Mình tưởng đâu là mình qua nước ngoài rồi mình hết khổ, không có đâu. Nước ngoài, nước trong, nước giữa gì, nước đục, nước lèo, nước gì cũng khổ giống nhau hết. Nước mắm cũng khổ, nước tương cũng khổ, nước nào cũng khổ đó, chứ không phải nước trong nước ngoài gì hết đó. Tại vì sao? Phật đã xác định rồi, thế giới này là dãy đầy. Đó, quý vị thấy không? Từ hôm tháng 3 tới giờ, đâu phải chỉ mình, con thế giới mình đâu phải chỉ đối diện với một cái dịch không đâu. Ở bên Mỹ là có những cái vùng mà cháy rừng mà không còn thấy được mặt trời đó, khói mịt mù. Có những người mà phải hít thở cái khí khói chịu không nổi là phải đi qua những cái vùng khác để mà tị nạn. Cho nên mình so ra mình ở đây như vậy là mình đỡ rồi. Bên Mỹ người ta vừa dịch nè, cháy rừng nè, rồi bạo loạn nè, vân vân. Cho nên thế giới này không thể nghĩ bạn. Cái vui cái buồn không thể nghĩ bạn. Nghiệp báo thiện ác không thể nghĩ bàn. Phải không? Không thể nghĩ bàn. Ai đến đây trả ai, ai đến đây đòi ai, nói không cùng không tận. Trong một cái gia đình có hai đứa con à, mà một đứa thì thôi thương mình lo cho mình, còn đứa hả mình sợ nó muốn chết. Có nhiều tiền đút lót cho nó mà nó chửi lên chửi xuống gì đó. Cái đứa là cái đó, nó tới nó đòi mình. Mà cái đứa mà nó trả cho mình, nó ghét ơi là ghét. Nó nói con đâu, đưa má nhiêu má đưa thằng. Thôi kệ nó con. Mà phải chi mà nó lâu lâu mà nó về mà nó còn nghĩ tới má nó hỏi. Nó về là đòi tiền, mà nó đòi 500 là phải đưa đủ 500. Đưa 450 nó cũng chửi nữa. Và ráng sao ghét đưa đủ 500. Nó lấy tiền cái nó đi, nó không một lời cảm ơn nữa, không một chút thương xót nữa. Không thể nghĩ bàn cái nghiệp báo. Có những người mình thấy họ sao mà họ, mà nhiều khi mình nói trời sao nó ngu ghê vậy đó. Nó trả cho nó, cái thằng nó vậy, nhỏ đó vậy, bà đó vậy. Nói không được đâu. Khi mà cái nghiệp nó tới rồi, nó che hết. Để sao mình cam tâm đưa cho hết. Cho nên nghiệp báo không thể nghĩ bàn. Chúng sinh không thể nghĩ bàn. Cõi đời này chúng sinh mình không thể nghĩ bàn. Có phải không? Nội cái chuyện bây giờ mình nhìn cuộc sống mình có cái chỗ nào mình đơn giản đâu. Ăn thì cũng rắc rối, tóc tai cũng rắc rối, răng cỏ cũng rắc rối. Nó lệch lệch cái nó cũng phải đi lựa sửa cho nó ngay. Nó đủ kiểu hết. Cái đó là không có gì sai. Nhưng mà mình nói tới cái chỗ gọi là cái đủ thứ, cái sinh khởi trong chúng sanh mình. Chứ không có gì sai lỗi hết á. Mình muốn làm thì mình cứ làm. Cái quan trọng là mình có chánh niệm mỗi cái việc mình làm, mình có khả năng và cần thiết không thôi. Thiền định không thể nghĩ bàn. À, tức là những cái chỗ đó không thể nghĩ bàn thì nó cũng có cái chỗ an vui của nó là cái chỗ thiền định không thể nghĩ bàn. Ở trong này ghi chữ thuyền. À, ngày xưa, đây là những cái từ xưa dùng. Thuyền định. Bây giờ mình kêu thiền chứ ngày xưa đọc thuyền. Ví dụ ở Việt Nam có chùa Thuyền Tôn. Đúng ra là chùa Thiền Tông. Chùa đó là nếu mà nó là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông gì đó. Chùa đó là chùa Thiền Tông. Nhưng mà hồi xưa đọc chữ Tông đọc là Tôn, cho nên đọc là chùa Thuyền Tôn hay là Thiền Tôn. Không thể nghĩ bàn, ấy là sức thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật. Phật muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều giác ngộ được Phật tính của mình. Tất cả những cái đó nó xảy ra, Phật muốn, chữ khiến là gì? Như vậy đó, chúng ta mới có cái cơ hội chúng ta giác ngộ được cái Phật tánh của mình. Cái Phật tánh là gì? Là cái tánh giác ngộ. Ví dụ như mình nói quy y Phật. Quy y Phật là mình nói ô con xin quy y Phật, tượng Phật này cũng có, nhưng mà cái Phật này gọi là gì biết không? Thế gian Phật. Mà bên cạnh cái thế gian Phật nó có một cái Phật là Phật trong tâm. Con trở về nương tựa Phật là quy Phật, là con trở về với Phật giác ngộ ở trong con. Cho đến hạ lưu độn căn. Chữ hạ lưu là ý nó là cái thấp, cái dòng thấp nhất. Độn căn, chữ độn căn này đối với độn căn và lợi căn. Chữ độn nè, là chữ căn là gì? Là căn cơ, là cái level, là cái khả năng. Chữ độn này là độn, này là đần độn, nghĩa là cái căn cơ mình yếu kém, cái sự hiểu biết mình rất là dở, rất là ít, gọi là độn căn. Thí dụ như người ta thoáng qua người ta nhớ liền, cái đó là lợi căn. Còn mình trời ơi, đọc 10 lần say trước quên sao, đọc hoài không thuộc, mà thử ai chửi một câu không quên. Nhưng mà những cái câu kinh, những cái lời kệ gì đọc hoài đọc không thuộc. Thì hoặc là mình cũng nghe dữ dội lắm chứ, mà rồi không nhớ gì hết trơn á. Lộn đợi là độn căn và lợi căn. Cho đến hạ lưu độn căn chúng sinh cũng đều khiến được biết, tức là dù cái người họ thấp kém cỡ nào cũng khiến cho họ được biết. Mà Phật có cách, Phật có cái cách giảng của Phật. Có những người người ta nói nhiều người ta không hiểu đâu. Mình đưa ví dụ. Phong và ví dụ như cái bà đó, bà có đứa con mất á, bà ẩm lên bà bắt Phật cứu chữa đó. Bây giờ bà băng buồn vậy rồi mình khuyên gì? Mình nói thôi bà ơi, bà quán đi, đời là vô thường. Thí dụ vậy đó. Nói không được. Phật nói bây giờ bà muốn tôi cứu con bà không? Tôi cứu được, nhưng mà với điều kiện là bà đi xin cho tôi một bó cỏ, bó lúa ở một gia đình nào mà chưa bao giờ có người chết. Ồ, bà nghe là con bà có cơ hội được cứu rồi. Bà xách đi hết, cái tới mấy ngày sau bà về đứa con mất tiêu. Bà Phật mới hỏi sao đứa con đâu rồi? Nó dạ bạch Đức Thế Tôn, con chôn nó rồi. Ủa, tại sao bà lại chôn nó? Dạ bây giờ con hiểu rồi, không phải con mình con mất người thân. Con đi khắp nơi hết, con thấy ai cũng có mất người thân hết, cho nên con không thể nào xin một bó lúa ở một gia đình mà chưa bao giờ có người chết. Cho Phật có cái cách của Phật, Phật có cái phương cách của Phật. Cho nên chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương là vậy đó. Chúng sanh nhiều bệnh, Phật pháp có nhiều cách lắm. Và có những người mình nói thẳng, có những người mình nói mé mé. Có những người mình nói, cho nên cái người mà người ta nhạy bén, nói mé mé người ta hiểu. Còn người nhạy bén nói gì nói thẳng đi, nói dòng do tôi không hiểu. Trời ơi, tôi nói thẳng thì chị chửi tôi sao? Phật muốn khiến tất cả chúng sanh nếu muốn thấy Phật liền được thấy ngay. Anh muốn tu không? Anh muốn tu là anh tu được thôi. Chữ thấy Phật là anh muốn thấy được cái chuyện đó, là nó anh thấy được, cái quan trọng anh muốn không thôi. Cho nên tu không tu được, anh có muốn không? Anh muốn thì bất cứ giá nào anh tu cũng được. Còn anh không muốn tu rồi, giờ tôi có thỉnh anh vô chùa, tôi cúng phụng cho anh cũng không tu. Còn anh muốn tu rồi, cực khổ cỡ nào anh cũng phải chịu, vì đó là con đường anh muốn. Giống như mình thấy mình yêu cái người đó mà nó đừng yêu nó, con ơi con khổ. Dạ không, con nhất định con yêu ảnh à. Khổ con cũng chịu nữa. Rồi mình tìm đủ cách, thì cái chuyện đơn giản của thế gian mà mình còn chịu đựng được, thì cái chuyện anh muốn thấy Phật liền được thấy Phật. Còn những chúng sinh vô duyên thì dù có đối trước Phật vẫn không thấy được. Thấy chưa? Cái người mà hữu duyên rồi, ngàn dặm vẫn tới, Người mà vô duyên rồi thì sát dách cũng không bước qua. Có không?
Có nhé.
Có nhiều vị nói thôi thầy ơi, thầy bây giờ con thấy cái cơ duyên của thầy, thôi thầy tới chỗ này thầy lập đạo tràng, Pháp Hòa tới chỗ thôi, tôi biết rồi, mình làm Phật xứ người ta, mình làm ma xứ mình. Cái câu đó nó chân lý dữ lắm. Nhiều khi tôi ở đây vậy, còn mấy dĩa xa tới thăm, mà giờ tôi lết qua bển tôi ở cái hết ai tới thăm. tại vì sao? Tại tôi kinh nghiệm rồi. Tôi kinh nghiệm đời tôi ở đây nè. Muốn khiến chúng sinh, tất cả chúng sinh nếu muốn được thấy Phật liền được thấy Phật. Còn những chúng sinh vô duyên thì dù có đối trước Phật vẫn không thấy được. Có nhiều Phật tử: trời ơi, con ở đây mà con không biết gì về thầy hết trơn á. Bạn con ở tuốt bên Úc rành thầy 6 câu. Trời mô Phật. Bạn con ở Việt Nam biết thầy đủ thứ á. Con ở đây còn có nhiều vị: thầy ơi thầy, tôi mới về Việt Nam, bạn tôi gửi tặng cho thầy. Mà chùa thầy ở đâu vậy? Ủa cô ở đâu? Tụi em anh tin chứ đâu. Trời ơi, nghe nó muốn nhập nước bàn cho rồi. Cho đến các vị thanh văn duyên giác, tuy có thiên nhãn. Biết thiên nhãn không? Thiên nhãn, nhưng mà người Bắc ngày xưa đọc là nhãn. Bây giờ quý vị mà mở cuốn nghi thức tụng niệm mà ngày xưa in ở ngoài Bắc, thiên thủ thiên nhẫn vô ngài đây, thiên thủ thiên nhẫn. Giống như là thay vì nó là mấy lời nói đầu, ngoài Bắc đọc là mấy nhời nói đầu. Mà Pháp Hòa thích mấy cuốn sách xưa vậy lắm. Hồi xưa đọc là, bây giờ mình đọc là lưu hương chứ hồi xưa đọc là lô hương. Cho nên mở cuốn kinh nào ra mà thấy để chữ lô hương xạ nhiệt pháp giai mông huynh là mình biết rồi đó, kinh xưa đó. Mà Pháp Hòa là thích mấy cái cuốn kinh vậy lắm, để mình học mấy cái chữ xưa. Tuy có thiên nhẫn cũng không thấy. Thiên nhẫn là thiên nhãn đó. Tuy có thiên nhẫn cũng không thấy. Bây giờ Phật vẫn không thấy được. Cho đến các vị thanh văn duyên giác, tuy có thiên nhẫn cũng không thấy. Bị vì vô duyên, không có duyên thì bây giờ cho dù mình có chứng gì đi nữa thì cũng không gặp. Lại nữa, Phật phóng ra ánh sáng lớn chiếu xuống tận địa ngục A Tỳ, trên đến tận cùng cõi trời, những chúng sinh có duyên với Phật thì đều được thấy. Dễ sợ không? Bây giờ mà Phật phóng ánh sáng ra xuống tận tới địa ngục A Tỳ. Chữ A Tỳ này là mình thấy thường trong 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 kinh Địa Tạng này, và thế gian ta cũng hay nói vậy đó. Chữ A Tỳ á là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ A Tỳ là vô gián. Cho nên trong kinh Địa Tạng gọi là vô gián địa ngục đó. Vô gián địa ngục thì là dịch nghĩa rồi đó. Còn nếu mình để nguyên chữ là địa ngục, A Tỳ địa ngục. Chữ A Tỳ là vô gián. Cái gì vô gián? Khổ vô gián. Chữ gián này là gì? Chữ gián là gián đoạn. Dù một chút tạm ngưng cũng không có. Đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, phẩm thứ 3. Phẩm thứ 5 lại có 5 điều được định nghĩa là vô gián. Nhớ không? Không nhớ phải không? Đúng rồi, vậy mới là mình chứ. Có 5 điều được gọi là vô gián. Một người mà thọ khổ thấy thân đầy chật cả ngục. Nhiều người thọ khổ cũng thấy thân đầy chật cả ngục. Đó là một. Đói thời ăn hoàng sắc nóng, khát thời uống nước đồng sôi. Đó là những cái cảnh diễn tả cái khổ không ngưng. Mà cái người mà khổ vô gián rồi đó, uống nước xăm cũng giống như là uống nước độc. Tại vì sao? Cái lòng mình nó khổ quá, ăn không có ngon, uống cái gì cũng không thấy ngon. Cái chỗ là cái chỗ diễn tả của địa ngục. Ăn sắc uống nước đồng là biểu tượng cho khi tâm mình khổ rồi, ăn cái gì uống cái gì nó cũng đắng, nó cũng không ngon hết. Mà khi mình khỏe, mình vui rồi, ăn cái gì mình thấy dễ chịu hết, cũng ngon hết. Bây giờ Phật phóng ánh sáng xuống tận địa ngục A Tỳ, trên tới cõi trời. Đây là nói cái tâm bình đẳng của Phật. Cõi trời, cõi địa ngục với cái lòng từ chạm tới hết. Và trong kinh hay diễn tả cái chỗ này, Phật mà muốn nói kinh là phóng cái ánh sáng. Tại sao phóng? Không phóng đây, phóng đây, phóng ngay đây. Bởi vì ở chỗ này là tượng trưng cho bình đẳng, không có phân biệt. Và chính vì bình đẳng cho nên khi phóng là phải phóng lên trên á, thì phải tận trời, mà xuống á, thì phải tận ngục. Ý nó là trên dưới, chỗ tận cùng, cái tâm bình đẳng nó đều va chạm tới hết. Những chúng sinh có duyên với Phật đều được thấy Phật, còn chúng sinh vô duyên thì dù đối trước mắt cũng không thấy. Có khi Như Lai hoặc Hứa Khả hoặc Mặc Nhiên, nên biết đó đều là phương tiện của chư Phật Thế Tôn. Sao gọi là Hứa Khả Mặc Nhiên? Có những người á, họ đến thỉnh Phật thuyết pháp, con có thắc mắc này, con thắc mắc kia, xin Đức Thế Tôn ấy. Phật nói sao? Tốt lắm, tốt lắm, thầy đã vì tất cả mọi người mà hỏi, tôi sắp sửa nói cho thầy nghe. Thầy và tất cả các vị hãy chuẩn bị lắng nghe. Các vị đều chắp tay bạch Đức Thế Tôn, con xin được lắng nghe. Mấy chỗ này đọc thấy trong kinh hoài phải không? Nhưng mà có những chỗ người ta tới người ta hỏi, Phật im lặng, Phật không trả lời. Ví dụ một cái trường hợp, có một lần đó là cái ngày lễ tụng giới. Ngày tụng giới là mỗi tháng 2 lần. Thì cái bữa đó tụng giới thì Phật tập hợp đại chúng lên. Chờ hoài không thấy Phật nói gì hết. Ngạ Năng chắp tay, ngày Mục Kiền Liên chắp tay, bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đã tập hợp đông đủ rồi, xin Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giới. Im lặng không nói. Rồi quên lát nữa, trễ rồi, 1 tiếng 2 tiếng, cho tới tối rồi mà Phật vẫn không nói gì hết. Trong đó có một cái ông đó, ông mệt mỏi quá, ông đi ra. Ông đi ra cái Phật bắt đầu nói. Phật nói bây giờ cái người không thanh tịnh đã đi ra rồi, bây giờ tôi mới nói. Rồi có những câu hỏi, bạch Đức Thế Tôn, thế giới này ai làm ra? Rồi mai mốt này nó đi đâu? Hỏi vậy, cái hỏi hoài Phật không nói. Mặc nhiên mà. Bữa đó ông Tâm nói, bữa nay con hỏi lần cuối á, Phật có trả lời cho con không? Bây giờ thế giới này ai làm ra? Rồi mai mốt thế giới này nó làm sao? Bữa nay mà Phật không nói là con nghỉ tu á, con về nhà đó. Con email về nhà hết rồi, con báo rồi, xe cộ được chuẩn bị hết rồi, Phật không trả lời con là con đi về. Là tại sao những câu hỏi đó Phật không trả lời? Tại vì nó không có thiết thực gì cho cái sự tu tập hết. Cái chuyện thiết thực nhất là gì biết không? Làm sao anh giải quyết được cái chuyện gọi là tham sân si trong người anh đó. Cho ngày hôm qua có một Phật tử viết cái thơ cho Hòa, hỏi thầy ơi, giờ con muốn phóng sanh, thầy có nghi thức phóng sanh làm sao không? Pháp Hòa mới nói, nếu mà bây giờ anh theo mà cái một cái nghi thức phóng sanh đó, phóng ra cái 10 con nó chết, hay là 8 con nó bay, 2 con nó không phóng nổi. Đơn giản lắm, anh ra chợ anh thấy con gì hợp với túi tiền mình, khả năng mình, anh mua đi. Anh mua rồi anh ra anh nói vài lời với nó thôi. Các vị hôm nay có duyên với tôi xin thả cho các vị được về tự do của các vị. Các vị đời trước cũng gieo nhiều cái nghiệp không lành, cho nên đời này thọ thân súc sinh. Thôi bây giờ quy y Phật nghe, quy y Pháp nghe, quy y Tăng, quy y Tam Bảo nha. Phát tâm hướng Phật thoát kiếp rồi thả đi. Đó, nghi thức rồi đó. Trời ơi, đem vô rồi phù thử thủy giả, rồi rảy rảy rảy, rồi chúng sanh có bấy nhiêu tình. Đầu đầu đọc xong cái thả ra cái nó ngoặt ngoẹo, ngoặt ngoẹo, ngoặt ngoẹo, có con bay không nổi nữa. Cái đó đâu phải phóng sanh. Cho nên mình tùy. Có những lúc mình phải có nghi thức. Và thật sự cái nghi thức là gì? Là một cái hình thức nào đó. Nhưng mà mình phải biết cái hình thức đó như thế nào. Có khi Như Lai hoặc Hứa Khả hoặc Mặc Nhiên, nên biết đó đều là phương tiện của Phật Thế Tôn. Thật sự cái Mặc Nhiên không phải là Phật ghét nha. Cái sự mà im lặng Mặc Nhiên không phải là Phật ghét. Nhưng mà tại vì nó càng nói thì cái người này càng rối. Thôi thà là, thí dụ như thà là ổng rắc rối một câu này thôi, mình đừng nói thì ổng khỏi rắc rối nữa. Tại vì ổng rắc rối, nói xong cái hỏi tại sao vậy, tại sao như vậy, nó rối thêm. Thôi thà nó một mối thôi, mà mình càng nói nó càng hỏi, mà hỏi nó không có cái câu nào nó ra. Thôi khỏi nói. Chứ không có ghét, và không có ghét, mà cũng không phải là khinh thường. chỉ là điều không muốn mình bận tâm. Cho nên có ngài ngài Triệu Châu á, có một cái người đệ tử vô hỏi ngài thế nào là tu đạo. Ngài mới hỏi con có thấy cây tùng ở trước cửa chùa không? Thì cái ông này á, ổng hỏi cái chuyện tu hành đồ nhiều lắm, mà ngài thì muốn đơn giản thôi, khi nào con chánh niệm cây tùng, con thấy con tận hưởng được cây tùng, con nhận diện được cây tùng là con tu rồi đó. Thì ngài mới hỏi con có thấy được cây tùng ở trước cửa không? Như một công án, như một cái câu hỏi, đâu có ăn nhập gì với cái câu hỏi là tu đạo đâu. Nhưng mà nếu mà cái người đệ tử mà hiểu là sẽ hiểu cái ý của thầy mình hỏi là con đừng có hỏi cái chuyện xa vời. Cái chuyện trước mắt là cái cây tùng trước cửa này nè, con có bao giờ con nhìn cái tùng chưa? Rồi cái thì cái bắt đầu cái trở thành một công án rất là lớn trong nhà thiền là cây tùng trước cửa. Mấy chục năm sau thiên hạ cứ đổ về cái chùa đó, cây tùng nào đâu, cây tùng nào chỉ cho tôi với, cây tùng nào đâu. Thì cái ông thầy trụ trì đệ tử nói ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Thế là một công án nữa, ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Hồi xưa anh không biết gì hết, tôi nói cây tùng cái anh dính cây tùng. Rồi thiên hạ đổ về cái chùa đó, không phải cái gì hết á, chỉ gì muốn biết cây tùng thôi. Chắc là cây tùng này cái nó có cái gì đặc biệt lắm, cho nên tổ mới kêu là con có thấy cây tùng trước cửa không. Cho đến khi mà thiên hạ đổ về đó mà hỏi cây tùng thì cái vị trụ trì đó muốn chặt đứt ngang cho đó luôn, khỏi có, ở đây không có cây tùng nào hết. Hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên những cái gì mà người ta nói á, vì vậy mà những cái công án trong nhà thiền á, thường là không có giải thích. Tại sao? Tại vì con người mình hãy giải thích nào dính đó, hãy nói gì ra cái mình dính cái nghĩa đó là mình bất di bất dịch, không thay đổi được. Vì vậy cho nên là các ngài vì thương mà nói không chứ. Và có và không đó là chẳng qua là tùy theo mỗi cái căn cơ và thương cái người đệ tử mà nói. Thậm chí có nhiều các vị tổ mà đánh đệ tử, mà chữ cái đánh đó không phải ghét, nhưng mà tại vì có những người họ có một cái căn cơ rất lớn, đã đến lúc mình phải khai thị cho họ bằng một cái tiếng hét đó, bằng một cái đòn đó. Đó đều là phương tiện của chư Phật Thế Tôn, không thể nghĩ bàn, không thể so lường được, khó thể biết được. Vậy thì làm sao mà ông có thể hỏi Như Lai được những hạnh khổ khó làm, rất sâu xa nhiệm màu như thế? Nhưng nay ông phát ra lời hỏi ấy thật là do lòng đại bi thương xót chúng sinh, muốn ngăn đóng ba nẻo ác, khai thông lối nhân thiên. Tại vì ngài nan hỏi Phật á, Phật mới nói những cái điều như ở trên á, Phật mới nói cái gì cũng không thể nghĩ bàn hết. Thì ông làm sao có thể hỏi Như Lai những hạnh khổ khó làm? Trời ơi, Phật đã trải qua biết bao nhiêu cái hạnh khổ khó làm, bây giờ hỏi sao nói hết được. Nhưng mà ông đã vì biết thế đó, nhưng ông do lòng đại bi thương xót chúng sinh, muốn ngăn đóng ba nẻo ác. Ba nẻo ác là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khai thông lối nhân thiên, mở được cánh cửa đi về cõi trời, cõi người. A Nan, nghe cho kỹ, tôi nay sẽ vì ông lược nói về nhân duyên khổ hạnh hiếu dưỡng cha mẹ. Tại vì cái phẩm này đầu tiên là ngài A Nan hỏi á, thì bây giờ Phật nói hiếu dưỡng, Phật nói tôi đã có mặt ở đời này và tôi đã làm những cái chuyện khổ hạnh như vậy đó. Còn cái chuyện ở trên thôi tôi nói không thể nghĩ bàn mà, tôi nói không cùng tận mà. Bây giờ ông hỏi tôi nói sao cho hết, nhưng mà thôi hôm nay ông hỏi thì tôi sẽ nói về cái sự hiếu dưỡng cha mẹ. Thì quý vị thấy rằng cái chỗ này là cái chỗ Phật gì? Cái chỗ mà Phật hứa khả chứ không phải mặc nhiên nữa. Phải không? Phật hứa khả nói. A Nan nghe cho kỹ, tôi nay sẽ vì ông lược nói về nhân duyên khổ hạnh hiếu dưỡng cha mẹ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan và các vị đại Bồ Tát, Ma Ha Tát và tất cả đại chúng rằng, thật ra chữ Ma Ha Tát là những vị Bồ Tát lớn thôi. Cho nên trong này nó là đại Bồ Tát, Ma Ha Tát là những vị này là những vị Bồ Tát mà không phải là những người mới, mà những vị này đã lâu năm và có nhiều cái công hạnh. Về đời quá khứ lâu xa, bây giờ Phật mới trở về một cái, Phật kể là một kiếp nha. Về đời quá khứ lâu xa vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, bây giờ có một nước nọ tên là Ba La Nại. Trong nước có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Ba la nại này không phải là cái theo như là truyền thuyết của Ấn Độ á, thì cái thành Ba La Nại mà nơi có cái vườn Lộc Uyển mà Đức Phật đang thuyết pháp bây giờ, và theo cái lịch sử bây giờ đó, Varanasi đó, nó cách sông Hằng không có xa. Cho nên vị nào mà đi hành hương Ấn Độ á, mà đi đến cái vườn Lộc Uyển mà nơi Đức Phật thuyết pháp là ở tại Varanasi này, là thế nào cũng sẽ đi sông Hằng, tại vì cách đó không có xa. Nhưng mà cái đó là người ta tin rằng á, trong nhiều ngàn năm trước, ở đó đã từng là một cái thành, chứ không phải là một đất nước, chứ không phải là một cái thành nhỏ. Thì bây giờ chúng ta đã, bây giờ có một nước nọ tên là Ba La Nại, trong nước đó có Đức Phật hiệu là, ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Cũng giống như bây giờ mình nói, có một cái kiếp đó, có một cái nước nọ, một cái quốc độ đó, một cái nước đó tên là Ta Bà, ở đó có một Đức Phật ra đời tên là Thích Ca Mâu Ni, ví dụ vậy đó. Thì ở đây là một Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân, sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó sống lâu 12 tiểu kiếp, chánh pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng ở đời 20 tiểu kiếp. Ở trong đời tượng pháp có một ông vua ra đời tên là La Xà, có 4.000 người đại thần, 500 thớt voi, vua thống lãnh 16 tiểu quốc, 800 tụ lạc, vua có 3 vị thái tử đều làm vua ở bên các tiểu quốc. Thường thường một Đức Phật ra đời á, thì một cái chu kỳ của một Đức Phật thuyết pháp á, nó có 3 thời gian: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Mạt pháp á, là phải xảy ra sau khi Đức Phật đã mất, hoặc là tượng pháp cũng vậy. Còn chánh pháp là ngay thời Đức Phật còn đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa có mặt ở Edmonton này 35 năm, và trong suốt 30 năm qua Pháp Hòa làm việc ở đây, và trong thời kỳ có Pháp Hòa, các Phật tử về rất là đông đảo để mà phụ việc, để mà làm công quả với tu tập, ví dụ vậy đi. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa còn ở đây, các vị có duyên, và những cái gì Pháp Hòa nói các vị cảm được, các vị về. Nhưng mà sau đó Pháp Hòa chết đi, thì có thể trong vòng 20 năm ok, không đến nỗi. Nhưng mà dần dần về sau, các cái người mà thay thế không còn hoạt động giống như là thầy còn sống nữa, thì lúc đó cái chỗ này nó trở thành ra cái tượng. Tượng pháp là gì? Na ná giống giống thôi. Cái hình ảnh ngôi chùa nó cũng còn đó, sinh hoạt nó cũng còn, nhưng mà chất lượng nó không có nhiều nữa. Thí dụ vậy đó, cái đó gọi là tượng pháp. Tượng là gì? Là na ná giống giống, tương tở thôi. Còn chánh nó là original, nó nguyên thủy nó như vậy. Nhưng mà mạt là sau này rồi, không phải là cái giáo pháp đó mạt. Nó vẫn còn là một giáo pháp đó, nhưng mà cái người nhận nó, cái người hiểu nó, cái người hành nó không bao nhiêu. Phật pháp có 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Cái thời mà Đức Phật còn đó, các vị đến tu với Phật chứng quả rất là dễ dàng, tại vì Phật còn đó. Cái gì không hiểu là hỏi là Phật. Và vì Đức Phật còn cho nên mọi việc nó đều đi vô khuôn khổ. Nhưng mà rồi sau khi Đức Phật mất thì cũng còn hình ảnh chư tăng vậy, bắt đầu nó tượng pháp rồi, cũng thay chùa viện rồi vậy đó, nhưng mà cái thực chất nó không nhiều. Rồi càng về sau thì sao? Nó mạt đi. Nó mạt bằng cách là những người đệ tử, Pháp Hòa ví dụ thôi. Bây giờ đệ tử người tu, người xuất gia đi, người xuất gia mà sáng nào cũng không có ở trong chùa, mà sáng là ra ngồi quán cà phê bên vệ đường, ngồi tréo chân uống cà phê nói chuyện chơi từ sáng cho tới trưa, rồi về ăn 3 hộp ngủ giấc, rồi cái chiều cái rảo rảo ngoài sân nữa, tối tụng kinh rồi ra sân ngồi nói chuyện rồi vậy, không có một cái thực tập gì, ví dụ vậy. Hay là đi ra đường là cái cách tụng kinh lễ Phật không còn sự trang nghiêm, người ta không có học hỏi được vì gì từ các vị đó. Đó là mạt pháp ở đó. Giáo pháp Phật không hề thay đổi gì hết, nhưng mà cái người thực hiện đó, cái chất lượng nó giảm đi. Hay là bây giờ mình nói một cái tiệm đi, trời ơi cái thời ba má của cái chú đó, cái ông đó bán đắt lắm. Tại vì sao biết không? Người ta giữ cái chất lượng đó. Trời, tới hồi giao qua cho con á, cái nó hà tiện, nó không dám, nó không bán đủ nguyên chất, nó giảm lại. Thay vì cái đó hồi xưa nguyên thủy nó ngon, bây giờ giảm thì ăn giống giống nhưng mà không có đi chang như vậy nữa. Thì cái đó là tượng. Rồi đến truyền xuống đời thứ ba nữa, cái thôi rồi, nó không còn cái nguyên thủy nữa. Đó, ví dụ vậy đó. Cho nên cái chuyện mà, cái chuyện mà không thể nào cái sự việc đó nó mãi mãi như vậy được. Tại vì chính giáo chánh pháp mà còn phải như vậy thì cuộc đời này nó phải đi tới cái chuyện đó thôi. Vì mà các vị phải nói để làm gì? Nói để người sau biết rằng mình sanh ở đời nào thì chúng ta cố gắng giữ được cái nào thì chúng ta giữ. Một dĩ nhiên là một con én đâu có làm nên mùa xuân. Nhưng mà nếu con én nó không làm nữa thì coi như là hoàn toàn không có gì hết luôn. Mình đây cũng thế, mình chẳng làm được gì cho Phật pháp hết á. Nói vậy thì cũng không phải là không làm được gì, mình làm được gì trong khả năng mình cứ làm, vì đó là cái bổn phận của chúng ta. Cho nên trong này nói á, Đức Phật đó sống lâu 12 tiểu kiếp, chánh pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng 20 tiểu kiếp. Thời Phật đó 20 tiểu kiếp, khi Phật mất rồi cũng 20 tiểu kiếp. Cái chuyện kiếp đó thì mình không nói, mình nói tới cái là một cái biểu tượng cho thời gian thôi. Ở trong đời tượng pháp, tức là cái lúc mà Đức Phật đó, cái đời mà chánh pháp nó tương tự, cho nên người ta dịch cái chữ chánh pháp, người ta dịch là thiền định kiên cố. Tượng pháp dịch là chùa tháp kiên cố. Mạt pháp là gì biết không? Đấu tranh kiên cố. Giờ là sao phải không? Đấu giao thì nhiều nhưng mà không có còn nguyên thủy nữa. Chánh pháp là thiền định kiên cố, thời đó tu dữ lắm. Tượng pháp là chùa viện kiên cố, nhiều lắm. Nhưng mà không có bao nhiêu cái chất. Còn mạc là gì? Đấu tranh kiên cố. Trong đó có một ông vua, cái thời của Phật đó có một ông vua tên là La Xà, có 4.000 người đại thần, 500 thước voi, vua thống lãnh 16 tiểu quốc. Ông vua này ông cai trị 16 cái nước nhỏ xung quanh đó, và 800 tụ lạc. Vua có 3 vị thái tử đều làm vua bên các tiểu quốc. 3 người con ông đưa ra 3 cái nước nhỏ để làm vua. Đại vương La Xà ở nước Ba La Nại là người rất thông minh, nhân đức, thường dùng chánh pháp trị quốc. Cái người mà có chánh kiến á, thì mới có thể làm chánh trị. Anh không có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh kiến, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn, anh không thể làm chánh trị. Làm chánh trị không phải theo cái nghĩa đơn giản mình nghĩ là làm chuyện, nói chuyện quốc gia đại sự được kêu làm chính trị. Mà nếu anh muốn làm việc đó đó thì trong tâm anh phải chánh, thì anh mới đủ trị quốc, trị mọi việc bằng cái chân chánh được. Cho nên mình làm chính trị không có thể nào mà mình có tà kiến, tà tư duy sai lệch về một người nào đó mà chúng ta chửi bới mà trong đó vô căn cứ thì không được. Thì cái đó mình làm chính trị nhưng mà nó thiếu chánh kiến. Và khi chánh kiến không có rồi thì suy nghĩ không có thì thiếu cái chánh tư duy. Mà chánh kiến, chánh tư duy không có thì nhất định sẽ không có chánh ngữ, nói năng không có đúng đắn. Vua dùng chánh pháp để trị quốc, không làm việc gì uổng hại nhân dân. Tức là vì sao? Vì ông này không có chánh, ông dùng chánh pháp ông trị thì không thể nào làm cái gì ông hại dân được hết. Không làm việc gì uổng hại nhân dân, nhờ phúc đức của nhà vua mà được gió hòa mưa thuận, ngũ cốc phong nhiêu, nhân dân an lạc. Thường thường cái vị vua nó ảnh hưởng gì vì cái đức. Cái người vua đó theo quan niệm của người xưa là gì? Là người đó phải có chân mạng thiên tử. Họ phải có được cái chân tướng của một vị vua. Cho nên những cái vị mà tổng thống, những vị lãnh đạo một quốc gia, họ đều có cái tướng, cái tướng của họ, cái âm đức làm thống lãnh đó, chứ không phải bình thường đâu, chứ không phải ai muốn làm được đâu. Mà hễ mà cái đức, cái phước họ mà có đó, thì họ trong cái khoảng thời gian họ làm vua, nơi đó mưa hòa gió thuận. Cho nên hồi xưa ta hay gọi các ông vua là thiên tử mà, con trời. Ở trên trời có 10.000 cung điện, thì ổng chỉ dưới trời một bậc thôi. Thì cung điện của ổng là nhiêu? 9.999, chỉ thua một con số thôi. Cho nên ổng xây cung điện cho ổng là 9.999. Vì quan niệm là cõi trời, trên trời có 10.000 cung điện, thì mình là con vua, dưới vua một bậc, thấp xuống bậc, không dám xây ngàn, xây bằng, xây xuống một số thôi. Bây giờ đại vương nước Ba La Nại kia, cái chuyện Pháp Hòa nói là chuyện của Á Đông ha, giờ mấy vua trước mình, mấy vua Ấn Độ chắc không có. Bây giờ đại vương nước Ba La Nại kia có một người đại thần tên là La Hầu, khởi tâm ác nghịch, giấy bốn thứ binh. Hồi xưa là binh lính của nhà vua là có bốn thứ binh. Thứ nhất gọi là tượng binh. Tượng binh là cái gì? Là voi. Xa binh là xe. Mã binh là ngựa. Còn bộ binh là lính, lính đi bộ á. Đó là bốn bộ binh của vua ngày xưa đó. Cũng giống như bây giờ là xe tăng, thiết giáp gì gì vậy đó. Ông cái ông quan này nè, ông quan La Hầu này nè, ông giấy lên bốn thứ binh để đánh nước Ba La Nại, giết chết đại vương. Rồi ông quan nè, ông La Hầu nè, ông giết chết ông vua rồi. Sau khi giết đại vương xong, sau khi giết đại vương xong rồi, lại đem bốn binh đến đánh các tiểu quốc, giết chết đệ nhất thái tử. Kế đó lại đi bắt đệ nhị thái tử, giết cái người con trai thái tử lớn rồi, bắt ông thái tử kế. Người em út làm vua ở một tiểu quốc, hình thể của vua đẹp đẽ to lớn, tánh tình nhân hậu, nói thường mỉm cười, Và khi có nói ra điều gì đều đem lại lợi ích, không tổn hại ý người. Thường dùng chánh pháp trị quốc, không uổng hại nhân dân. Cõi nước thịnh vượng an lạc, nhân dân đông đảo, của cải châu báu dư dật, gia kế sung túc, nhân dân trong nước ai cũng khen ngợi công đức của nhà vua. Tất cả chư thiên, tất cả thiên thần địa kỳ cũng đều ái kính. Đấy là cái đức của vua. Mình sống mà cái đức có đó thì thần thánh, các bậc thần cũng phải nể phục. Bây giờ vua sinh hạ được một thái tử tên là Tu Xà Đề, rất thông minh, nhân từ, hay làm việc bố thí. Thân hình của thái tử Tu Xà Đề sáng láng như sắc hoàng kim, bảy chỗ nơi cơ thể đều đầy đặn cân đối, nhân tướng đầy đủ, tuổi mới 17. Vua cha rất yêu quý, không bao giờ tạm dời bên lòng. Đây là cháu nội rồi nha. Đây là diễn tả đứa cháu nội đó, con của La Hầu đó, tên là Tu Xà Đề. Thân hình của thái tử rất là tốt, bảy chỗ nơi cơ thể đầy đặn, ví dụ như ngực nè, chỗ nào mà thí dụ chỗ nào mà nó đáng được đầy đâu, thí dụ như vai là ngang, ngực nở, mặt đầy, thí dụ vậy đó, đó là gọi là bảy chỗ đều đầy đặn. Bây giờ có vị thần coi cung điện báo mộng cho đại vương biết rằng La Hầu đại thần gần đây sinh tâm ác nghịch, âm mưu cướp ngôi vua, đã giết hại phụ vương La Xà, đồng thời phát động bốn binh tầm nã bắt anh hai của đại vương. Kẻ phản nghịch ấy đã giết cả hai anh của đại vương và quân mã, không bao lâu sẽ đến hãm hại đại vương. Nay đại vương cần phải cấp thời trốn đi để bảo toàn tính mạng. cái ông đại thần ổng coi cái tinh tú á, ổng biết được cái chuyện đó. Bây giờ đại vương nghe nói như vậy rồi, trong lòng rất sợ hãi, dựng cả chân lông, thân thể dao động, lo giận áo mão, nghẹn dao phiền muộn, tâm can não nhiệt, vật vã ngã xỉu xuống đất. Mãi hồi lâu mới tỉnh, rồi cất tiếng khẽ hỏi trên hư không rằng: Người, ngươi là ai? Sao chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình? Việc ngươi vừa nói có đích xác không? Vị thần ấy liền báo cho vua biết rằng, vị thần trong cung điện á, báo: Tôi là thần coi cung điện, vua là người thông minh. Nói tới cái vị này, cái vị này là Pháp Hòa nhắc một chỗ này cho đại chúng nhớ nha. Ở trong kinh Địa Tạng á, có một ông gọi là thần cung điện á, nhớ không? Thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thì có ông thần gọi là thần cung điện. Thần cung điện này là ông thần này là ông coi sóc ở trong cung điện. Nhưng mà cái trường hợp á, người ta báo là vì cái đức của mình, cái đức của vua. Giống như trong chùa có thánh, có già lam, có hộ pháp vậy đó. Ở đâu mình ở cũng có các vị đó hết, tùy theo cái phước báo của mình. Vì vậy mà mình muốn có các thần bảo hộ á, gia cảnh của mình á, thì tâm tâm của mỗi người không có được xấu. Mình ở trong nhà đó mà mình khởi tâm xấu là thiện thần họ đi. Thì khi thiện thần họ đi thì ai có mặt? Những thần nào nó tương đồng với tâm xấu của mình nó có mặt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình á, là luôn luôn chơi với bạn tốt. Cái tâm của mình tốt thì mình mới chiêu cảm bạn gì? Bạn tốt. Còn nếu mình chơi với bạn mà lúc nào mình cũng cái nếu mà mình cùng một cái tâm đó đó, hệ sáp lại là nói xấu người ta, không có bao giờ ngồi nói chuyện, thì mình cũng sẽ có những dạng bạn đó. Tại vì thường thường là nó tương đồng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà, nó cùng âm thanh nó có mặt à. Cho nên có nhiều vị mà nói: Ủa tại sao cái người đó xấu như vậy mà vẫn có người? Phật nói rồi, người nào có cái nghiệp đấy, hễ nó cùng một tông là nó đi theo. Cũng giống như đệ tử Phật vậy đó. Thầy nào mà thích tu khổ hạnh đó, là đi tìm Ngài Ca Diếp. Thầy nào thích có thần thông đi tìm Ngài Mục Kiền Liên. Thầy nào thích thuyết pháp giảng kinh đi tìm Ngài Phú Lâu Na. Thầy nào mà thích luận nghị đi tìm Ngài Ca Chiên Viên. Vậy thì trong hàng đệ tử của Đức Phật có những bậc người ta chuyên về cái đó. Thì những trong đây những vị nào mà người ta cùng cái tâm tưởng đó ta đi tìm. Thì chúng sanh cũng vậy thôi. Cho nên cái người nào mà nó thích gạt gẫm người khác đó, là những người là cái những người mà cùng tông gạt gẫm nó chơi với nhau. Mà nó nói chuyện gạt gẫm nhau thích lắm. Tại vì nó cùng tông với nhau. Còn ví dụ mình thích tu tập thì mình đi tìm những người tu tập. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa không, mình không phải là người làm ăn buôn bán, thì ngồi nói chuyện đâu có chuyện làm ăn buôn bán đâu nói, đâu có biết gì đâu nói. Còn thí dụ mình là người làm tóc thì nói chuyện gò ngồi lại nói tóc à, bữa nay à, màu đó nó bán ở đâu, nó đang sale, nói những cái gì liên hệ tới cái đó. Cho nên cũng như vậy đó. Cho nên cái chữ thần này đó nó cũng không có gì đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ có những mình đó, mình có những cái người mà ta sống ở trong một cái phạm vi với mình đó. Có những người người ta có cái nhìn xa lắm. Người ta có những cái nhìn rất là xa và người ta có thể góp ý với mình những cái điều rất là hay. Mà những người thường như vậy người ta ít có khi nào người ta làm sao? Ta lộ diện lắm. Thường thường là người ta ẩn. Tại vì chính vì cái mật đó, cho nên cái đạo lực người ta nó thầm. Cho nên quý vị đọc trong kinh Địa Tạng đó, có những vị thần đó, thần chủ ăn uống, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần cây cỏ, thần lúa mạ, thần sông trầm, vân vân. Thần cung điện. Tôi là thần cung điện, vua là người thông minh phúc đức, không uổng hại nhân dân, thường dùng chánh pháp trị quốc, trị nước. Vì vậy mà tôi báo cho vua biết, đại vương nay nên cấp thời phải ra đi lánh nạn, nếu không họa hoạn khổ não không lâu sẽ tới nơi. Bây giờ đại vương liền vào trong cung, tự suy nghĩ, ta nay nên phải cấp thời đi lánh nạn qua một nước láng giềng khác để tránh những tai họa sẽ xảy ra. lại tự suy nghĩ, nước láng giềng kia mà ta định đến đó có hai con đường. Một con đường phải đi tới 7 ngày mới đến, một con đường phải trải qua 14 ngày. Suy nghĩ như vậy rồi, vua liền cho chuẩn bị lương thực trong 7 ngày và cho đem ra ngoài thành một cách hết sức cẩn mật. Khi cho đem ra ngoài thành rồi, vua lại trở vào trong cung, gọi thái tử Tu Xà Đề bế để ngồi trên đầu gối, mắt không lúc nào tạm rời, rồi lại đứng dậy có vẻ kinh hãi, rồi lại ngồi xuống. Bây giờ phu nhân coi thấy đại vương có sự bất an, tựa hồ có điều gì lo sợ, bà liền đến trước chỗ vua hỏi rằng: đại vương hôm nay hình như có gì lo sợ, nên có vẻ đứng ngồi không yên, thân thể bụi bặm lấp lám, đầu tóc bơ phờ, mắt trông ngơ ngác, khí tức bất định. Biết khí tức bất định không? Hơi thở. Hiểu không? Chữ khí tức tức là hơi thở, khí là cái lực á, cái lực của cái hơi thở nó không bình thường, nói như bây giờ là hơi thở hổn hển. Khí lực bất định, tựa có điềm mất nước. Ân ái biệt ly, oan gia sắp sửa xảy đến với những tướng trạng bất tường như thế, xin đại vương cho thần thiếp được biết. Sống với nhau là phải hiểu nhau. Nhiều khi sống chung mà chồng rầu muốn chết, vợ chẳng quan tâm. Nhiều khi sống nhau vợ rầu muốn chết, chồng chẳng biết. Đấy, cái chỗ này là ông nè, ông vua là ông người chồng mà ông bất an, cái bà vợ biết liền, bà vợ hỏi liền: có điều gì cho thần thiếp biết đấy. Vua bảo phu nhân rằng: tôi có việc hệ trọng, nhưng không phải việc mà phu nhân có thể biết được. Phu nhân liền tâu vua rằng: tâu bệ hạ, thiếp cùng với bệ hạ khác nào hai hình một thể. Phải không? Vợ chồng là hai hình một thể. Two body but only one soul. Hai vợ chồng là hiểu nhau đến mức độ như vậy đó. Cũng như chim hai cánh, như thân thể với chân tay, như đầu với mắt. Đại vương, ngày nay vì sao lại không cho thần thiếp được dự biết? Vua bảo phu nhân: phu nhân không biết sao? La Hầu đại thần gần đây sinh tâm ác nghịch, đã giết phụ vương, cướp ngôi vua và bắt cả hai anh. Nay bọn chúng đang cử binh mã lần lượt sẽ đến đây bắt ta. Nay ta muốn tránh mạng để khỏi những tai họa ấy. Nói rồi tức thời ẩm thái tử Tu Xà Đề ra đi để lánh nạn, và phu nhân cũng tùy tùng theo sau. Bây giờ vua vì tâm ý hốt hoảng rối loạn nên đi lầm phải con đường 14 ngày. Định đi con đường 7 ngày, chuẩn bị lương thực có 7 ngày mà giờ đi lộn đường rồi. Giống mình quá. Ra vừa quẹo lên Tây Thiên, lo nói trời nói đất, quẹo hồi đi xuống St. Albert. Đáng lý ra đi đường Onoway là đâu có đèn xanh đèn đỏ nhiều đâu, đi sao xuống St. Albert lái y như đường Norway, về có cái ticket liền. Đi lầm phải con đường 14 ngày. Con đường ấy, con đường đó lại rất nguy hiểm, không có nước cỏ. Đi được vài ngày thì lương thực đã hết, tại chuẩn bị có 7 ngày mà. Bản ý trước đây chỉ chuẩn bị số lương thực lộ hành cho một người trong thời gian 7 ngày. Ổng đâu có định dẫn vợ con theo đâu, mà giờ bị lộ tẩy, vợ đi theo rồi ẩm con theo, mà lương thực thì có 7 ngày à. Nguy hiểm quá, mà lúc đó đâu có McDonald's gì bên đường. Đâu có KFC, đâu có gì đâu mà ăn. Phải có Boston rồi, Pizza Hut rồi cũng đỡ ha. Nên phải dùng cho 3 người. Hơn nữa lại đi lầm vào con đường tới 14 ngày thì lương thực đã hết cả. Trên đường đi lại xa xôi hiểm trở, lúc đó đại vương và phu nhân cất tiếng khóc lóc, thật là xót xa đau đớn cho chúng tôi lắm. Chúng tôi từ khi sinh ra đời cho đến nay chưa từng có bao giờ bị khổ sở như thế này. Tại sao ngày nay là phải chịu như thế? Giờ đây đã đến lúc cùng đường, họa lại sắp sửa xảy tới nơi. Nói rồi giơ tay vỗ đầu, bụi đất lấm láp, vật mình xuống đất, tự hối trách rằng lũ chúng tôi đời trước gây những nghiệp ác gì, hay là giết cha mẹ chân nhân La Hán, hay là hủy bán chính pháp, hay là phá hoại hòa hợp tăng, hay làm nghề săn bắn tàn hại chúng sanh. Đông đầy khảo vơi. Biết chữ đông đầy khảo vơi không? Tức là mình buôn bán rồi mình đông lường, mình không có được đàng hoàng á. Cướp đoạt của cải của chúng sanh hay là lạm dụng của cải của chúng tăng, làm sao ngày nay lại phải trải những sự họa hoạn ấy. Giờ đây chính muốn dừng nghỉ một chút lại sợ oán gia ập tới, nếu để chúng bắt được sẽ bị quyết, sẽ bị giết, sẽ bị chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn nếu tiến tới thì lại bị đói khát bức bách, tính mạng chỉ còn ngắn bằng hơi thở. Đó, bây giờ bà đi hết nổi, bắt đầu bà rên. Bây giờ đại vương và phu nhân suy nghĩ những sự khổ não như vậy rồi, thốt tiếng gào khóc buồn bã, ngất xỉu ra đất. Hồi lâu mới tỉnh, lại tự suy nghĩ, nếu không lập kế phương tiện, tất nhiên cả ba mạng đều không tránh khỏi chết, chi bằng ta nay sẽ giết phu nhân để lấy thịt nuôi sống thân ta và bảo toàn tính mạng cho đứa con này. Mình cũng muốn biết ông vua có giết bà vợ hay không. Muốn giết không? Tuần sau mình học. Thôi mình nghỉ đây ha. Đó, phim hay là nó thường hết vậy đó. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.